Nên nó có lẽ người ta bị sơ hốt lời dạy của tổ sư rất là nhiều. Có lẽ rằng là người ta cũng chỉ có đầu óc, người ta cũng chỉ là muốn nghe những gì người ta chỉ nghe những gì người ta muốn nghe, người ta chỉ hiểu những gì người ta muốn hiểu mà thôi. Còn thì rành rành tổ sư nói như thế, còn thì rành rành kinh điển chỉ bày như vậy, nhưng mà họ vẫn như người đui và người điếc vậy đó, nó không hề hay biết có như không. Anh mới thấy là tâm địa của phàm phu khi phát và khi lập. Anh ra phàm phu nghĩ là mình có phát đấy chứ, mình có lập đấy chứ, mình có tin đấy chứ. Thế nhưng mà xin thưa là tín và nguyện và hành nó của phàm phu thì không có đủ tư cách để mà thấy được Phật, mà cũng không đủ cái phước đức và công đức để Phật nương ở nơi đó mà hiện thân. Sao thế được? Thành ra khi Đức Phật hiện thân ở tịnh độ thì chúng sinh ở tịnh độ toàn Bồ Tát với lại Thanh Văn đều thấy. Nhưng mà khi Đức Phật hiện thân ở cái thế giới Ta Bà này thì phàm phu nó đâu có thấy đâu. Cho nên hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát gì ấy, phàm phu đâu nhận ra đâu, đâu thấy được đâu. Thành ra khi Đức Phật hay là Bồ Tát thì khi hóa thân đây thì cũng vẫn phải hóa thân phàm phu rạc ấy. Cho nên Duy Ma Cật mới nói là tại chúng sinh bệnh mà thành là Bồ Tát cũng bệnh. Thành ra chúng sinh nhìn không có ra nữa, không có thấy được nữa. Thành ra không có hiểu như vậy. Cho nên nói tin là tin nhân tin quả. Mà nguyện đó là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện thành Phật Đạo. Mà muốn như vậy thì phải hành như thế nào? Thì phải hành như thế này: hành theo nguyện mà không hành theo nghiệp. Chúng sinh khi tu hành nó thì hành theo nghiệp nhiều mà không hành theo nguyện. Thành ra nguyện để một đường, hành thì hành theo một nẻo của nghiệp. Thành ra nguyện phát tâm rằng là cầu thành Phật, nhưng mà hành thì vẫn là hành trau dồi huân tập nghiệp của chúng sinh cho nó lớn mạnh. Thành ra một người hành chuyên đó là một người rằng là cai bỏ mọi cái hành của nghiệp mà hồi đầu quay sang mọi cái hành theo nguyện, thì người đó gọi là hành chuyên. Và nếu cái nguyện mà hướng dẫn cái hành được như vậy đó, thì nguyện đó nó mới là chính nguyện. Thì có người tin nhân quả mới phát được nguyện như thế thì mới có thể hành được như vậy. Thì tín nguyện hành đó mới là tín nguyện hành của Phật pháp nói chung, mà không phải là của chỉ tịnh độ tông nói riêng. Tín nguyện hành là của tiến trình tu học Phật pháp, nhưng mà được tịnh độ tông lôi vào sử dụng, chứ không phải rằng là tín nguyện hành là pháp riêng tư của tịnh độ. Anh ta phải hiểu như thế thì nó không bị mê tín, nó không bị tạp tín. Cho nên ở đây thì ngay nơi một cái tín tâm mà thuần nhất như vậy của mặt lợi đến Đức Phật hiện thân, thấy ngay. Thì khi thấy như thế đó, thì tất cả những cái kẻ mà xung quanh của mặt lợi đó, thì họ được ân chiêm cái đức tin của mặt lợi. Thành ra khi mà mình có nhân duyên với một cái người nào đó, thì mình cũng có thể bị ảnh hưởng đến cái cảnh giới của người đó. Có như chẳng hạn thì dù giờ mình có nhân duyên với cái người mà người đó phiền não vô cùng, mình cũng phiền lây. Nhưng mà ngược lại thì đương nhiên là khi mình có nhân duyên với một người mà cái người đó, đó họ khinh an vô bờ, thì mình cũng gọi là an ổn lây. Nó luôn luôn như vậy. Cho nên mới biết rằng cái nhân duyên nó quan trọng lắm. Thành ra bây giờ những người quyến thuộc xung quanh Thắng Man nó đều nhìn thấy Đức Phật hết, là do nơi trường thừa cái đức tin của Thắng Man, là biết là cái đức tin của Thắng Man nó đưa đến cái vấn đề mà từ lợi và lợi tha, là không những là từ lợi cho mình là thấy được kim thân của Thế Tôn, mà còn lợi tha là làm cho đại chúng cũng có thể thấy được. Bây giờ khi thấy được cái kim thân mà thù thắng trang nghiêm diệu tướng đó của Như Lai rồi, thì Thắng Man cùng với các quyến thuộc đều đảnh lễ dưới chân Phật, đều đem cái tâm thanh tịnh ca ngợi Phật công đức như sau: thân Như Lai nhiệm màu, thế gian không sánh kịp, thật không thể nghĩ bàn, nên con nay kính lễ. Thì ca ngợi Phật công đức đó. Mỗi lần ca ngợi nó là một bài kệ 4 câu, thì nói rằng thân Như Lai hết sức là vi diệu, nhiệm màu trang nghiêm, thế gian thể nào mà có một cái gì có thể sánh kịp được. Thì điều đó là một điều là bất khả tư nghị, thể nào nghĩ bằng. Chính vì thế mà con đảnh lễ. Đó là một điều, một lý do để đảnh lễ. Rồi thì sắc Như Lai vô tận, chi huệ cũng như thân, tất cả pháp thường trú, vì vậy con quy y. Thì hồi nãy là thân của Như Lai nhiệm màu vô cùng, thế gian đó không có cái gì có thể đo lường so sánh nổi. Điều đó là một điều không thể nghĩ bàn. Đó là lý do để đảnh lễ. Thì thật sự ra thì thế gian này thì làm gì mà có thể có cái gì so sánh bằng, là bởi vì thế gian này nó bản chất đều là hư huyễn. Với lại bản chất của thế gian này nó đều là tất cả những cái mà gọi là hòa hợp tướng, nhất hợp tướng. Thì tất cả những cái mà tướng nói trên đó là do tướng của nhân duyên hòa hợp, mà cái nhân duyên của người ta nó đâu có thủ thắng đâu. Cho nên cái nhất hợp tướng hợp thành đó nó cũng không thể nào thủ thắng được. Còn Đức Phật như nhân, như quả, như duyên gì nó cũng thủ thắng vi diệu vô cùng mọi cái nhân của Đức Phật. Mọi cái duyên của Đức Phật, mọi cái quả của Đức Phật đều thủ thắng, đều chân chính. Cho nên tất cả những cái kết quả của cái nhân duyên với lại quả đó, nó đều thủ thắng. Cái nhất hợp tướng ở trên nó đều thủ thắng vô bờ. Vì vậy mà nói là thế gian làm thế nào mà sánh nổi được. Thì thế mới biết rằng là Đức Phật không thể nghĩ bàn, cho nên mới có được những cái nhân duyên hay là quả. Nhân duyên hợp thành những cái quả, tức là những cái tướng hợp lại đó, gọi là nhất hợp tướng, hòa hợp tướng đó, hết sức là vi diệu, từ cảnh giới cho đến thân tướng. Đó là cái điều mà rất đáng tôn trọng và rất cần phải đảnh lễ. Rồi thì đảnh lễ rồi mới quy y. Tại vì theo như là mình biết đó, thì Thắng Man chưa quy y. Thắng Man lần đầu tiên được nghe đến Đức Phật, được giới thiệu, cho nên là Thắng Man chưa có quy y. Vì vậy bây giờ thì Thắng Man mới bắt đầu nói đến cái vấn đề mà gọi là quy y, quy y Đức Phật. Thì nói đến cái vấn đề quy y đó thì mới nói đến rằng là sắc của Như Lai vô tận, chi huệ cũng như thân, thì tất cả pháp nó đều thường trú hết, thường trụ hết, vì vậy nó mà con quy y. Rồi thì khi mà nói rằng là sắc tướng của Như Lai cho đến thân của Như Lai đều nhiệm màu á, trí tuệ của Như Lai thì cũng hệt như là thân của Như Lai vậy, cũng vi diệu, cũng tuyệt vời như thế đó. Thì đó là cái vấn đề mà quy y của Thăng Man, cũng như rằng là tất cả các pháp khó đó đều bất động. Tức là nói cái chữ thường chú ở đây là chỉ cho cái vấn đề mà bất động á. Thì mình biết rằng là thường, cái vấn đề của thường, thường chú, thường đó là để lấy cho ba đức để tán thán Đức Phật, nó là trí đức, đoạn đức và ân đức. Tức là tam đức nó chỉ cho cái vấn đề mà thường chú. Vì những kinh điển đại thừa mà tán thán Đức Phật, đây là cái lời phê, là lời bình đó của Ngài Ấn Thuận Đại Sư nói rằng là những kinh điển Đại Thừa mà tán thán Đức Phật nó cũng có ba đức. Và những kinh điển khác như kinh Đại Bát Niết Bàn nói một là Pháp Thân Đức, hai là Bát Nhã Đức, ba là Giải Thoát Đức. Thì Bát Nhã tức là trí đức, Giải Thoát Đức tức là đoạn đức. Kinh Niết Bàn gọi đây là ba đức bí tài. Thì ba đức này không phải một, không phải khác. Đấy. Thì Thắng Man Phu Nhân thấy Như Lai diệu sắc thân mà đặc biệt riêng tán thán Phật đức. Đây là có thể y cứ vào ba đức giải thoát này mà tán thán. Kinh nói tròn đủ ba đức tức gọi là Như Lai diệu sắc thân. Thì khi mà đầy đủ ba đức đó thì gọi là Như Lai diệu sắc thân. Thì ba đức đó có thể hiểu là như vậy, hiểu được rằng là ba đức đó là trí đức, ân đức hay là đoạn đức. Thì đoạn đức đó là tại có cái công năng là đoạn nhất thiết phiền não. Trí đức đó là cái vấn đề mà gọi là trí tuệ, cái công đức trí tuệ của Đức Phật. Ân đức là cái đức cứu độ nhất thiết chúng sinh. Còn cái vấn đề mà nói rằng là thân của Đức Phật đó, thì mình biết là thân đây thì ở trong kinh Duy Ma mình cũng có đề cập tới rồi, mà trong kinh Vô Lượng Nghĩa mình cũng có đề cập tới rồi. Tức là Đức Phật thì nhiều khi có hai thân, tức là pháp thân với hóa thân, rồi có ba thân đó. Rồi ba thân nó thì lại gọi là pháp thân, mà báo thân và ứng thân. Thì mình biết rằng là tùy theo cái nơi đó, sử dụng. Thì mấy cái thân này thì đã nói ở trong các kinh Vô Lượng Nghĩa Kinh với lại Duy Ma Kinh rồi, cho nên bây giờ mình chỉ lược thôi mà không có cần phải giải thích lại nữa. Chỉ có nói đến cái vấn đề là nhấn mạnh rằng là Như Lai diệu sắc thân, đây là khi nào cũng nói đến cái vấn đề là điện diệu sắc thân, đó là tại vì ở cái chỗ là đầy đủ ba đức. Thì ở đây nói rằng là cái bài kệ nó nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là sắc Như Lai vô tận. Sắc Như Lai vô tận đó, thì bởi vì rằng là trong kinh điển Đại Thừa thì cũng có nói đến cái vấn đề là Như Lai là vô sắc hay là Như Lai là sắc. Nhưng mà kể ra thì nếu mà mình đã hiểu rõ ý nghĩa Đại Thừa rồi thì cũng chẳng có cái gì là thắc mắc hết, tại vì vô sắc với sắc là thật sự là bất nhị. Thành ra bây giờ có dùng kinh này để chứng minh là sắc hay dùng kinh kia để chứng minh là vô sắc đi chăng nữa, thì cái đó cũng chỉ làm cho người ta thêm phức tạp và người ta suy nghĩ rằng là như vậy những cái kinh nó ngược nhau sao, viết tin kinh nào. Nhưng mà chỉ hiểu theo cái nghĩa của tất cả mọi kinh đó, thì là đương nhiên rằng là sắc hay là vô sắc gì dưới Đức Phật nó, Đức Phật không có chủ ở vô sắc mà cũng chẳng chủ ở sắc. Mà Đức Phật ở vô sắc mà vẫn thì hiện muôn sắc, thì hiện muôn sắc mà vẫn vô sắc. Cho nên nói Đức Phật là sắc hay nói Đức Phật là vô sắc đều được. Và nhất là khi mà Đức Phật đã hiện thân cho người ta nhìn thấy để người ta sinh tín tâm đó, thì đương nhiên là cái thân nó là chắc chắn phải là sắc thân rồi, thì phải sắc rồi. Chứ nếu mà hiện vô sắc thì bây giờ Đức Phật hiện vô sắc trước mắt thiên hạ cũng chẳng nhận ra. Và khi nói là cái sắc đó là trang nghiêm, là hảo, khi mà đã nói là trang nghiêm, là hảo, là sắc rồi. Còn nếu vô sắc thì lấy gì mà để nói là trang nghiêm hay hảo nữa. Cho nên ở cái chỗ mà nói rằng là sắc Như Lai vô tận thì cũng có nhiều kinh ghê lắm là chứng minh rằng là Như Lai là sắc. Và cũng có nhiều cái thì nói là Như Lai là vô sắc. Nhưng mà điều mình hiểu như vậy thì mình chẳng có một cái gì gọi là thắc mắc. Cũng như là giáo nghĩa của các bộ phái cũng vậy đấy mà. Giáo nghĩa của các bộ phái cũng phân ra, bộ phái này thì chủ trương rằng là Như Lai là sắc, bộ phái khác thì chủ trương Như Lai là vô sắc. Thì Ví dụ như là nói rằng là nhất thiết hữu bỏ, thì nói Phật pháp vô dư niết bàn thì diệt hết thân trí, cho nên không thể nói là hữu sắc hữu tâm, đó là nhất thiết hữu bộ. Còn như học thuyết của Thượng Tọa Bộ, rồi anh nói Phật nhập vô dư niết bàn thì sắc không còn, nhưng tỉnh trí hay đoạn phiền não, thế là hữu. Theo lý luận này thì có tâm nhưng không có sắc. Tư tưởng này gần giống với tư tưởng đại chúng bộ của Đại Thừa, là sắc thân Như Lai thật không biên giới, thọ mạng Như Lai cũng không ngần mé, Phật khắp cả mọi chỗ. Vì vậy nói nhập vô dư niết bàn cũng là chẳng nhập vô dư niết bàn. Với tư tưởng này thì không những có trí mà còn có sắc nữa. Giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ rất gần với tư tưởng Kinh Pháp Hoa, Kinh Thắng Mang. Tinh thần thường trú diệu hữu của Đại Thừa là nhằm phá bỏ tư tưởng của Hàng Nhị Thừa. Thanh Văn nói Như Lai nhập Niết Bàn thì không còn sắc tướng, đặc biệt chú trọng giải thoát hữu sắc. Kinh này tán thán công đức Phật Như Lai sắc vô lượng, trí huệ cũng như thế. Điều này rõ ràng hiển bày ý nghĩa Như Lai có sắc. Kinh Niết Bàn nói Như Lai xả bỏ sắc thân vô thường, được sắc thân thường trú. Cũng Kinh Niết Bàn Huyền Ba có ghi, nói không sắc tức là Thanh Văn duyên giác, nói sắc tức là chư Phật Như Lai giải thoát. Kinh Đại Pháp Cổ cũng nói thường giải thoát không sắc, diệu sắc người sáng hằng còn, thì vân vân. Thì mình thấy là mỗi một kinh, nếu mà trích dẫn ra thì mỗi một kinh đều có nói một mặt. Rồi các bộ phái cũng vậy, cũng chủ trương. Tại vì bộ phái tại sao chủ trương khác nhau thì cũng có một cái chuyện dễ hiểu, là các bộ phái thì thường lấy một cái kinh nó làm cái nền tảng tư tưởng của mình. Thì cái kinh nó nói thế nào á, thì cái bộ phái nó nhìn theo như thế. Thì đại loại rằng là Đức Phật thì nói là vô lượng kinh điển, theo vô lượng căn tính. Thành ra với căn tính này thì thấy nó là như thế thì là cũng đúng, mà căn tính kia thấy như thế thì cũng đúng, thì thiệt ra thì hai cũng đúng. Thì nó là như thế đấy. Trong cái trường hợp cũng như chẳng hạn dừng cái đau bụng là nói thuốc đau bụng hay nhất, đúng chứ? Người nhức đầu nói thuốc nhức đầu hay nhất, đúng chứ? Người mà gọi dùng là bị tê thấp cũng thuốc tê thấp, nói thuốc tê thấp mới là cái thuốc mà cần nhất hay nhất, đúng chứ? Nhưng mà kỳ thật ra là chân lý đúng nhất thì là cái nào cũng đúng. Tại vì nói ví dụ vô tướng thì có nhất thiết tướng, cho nên nhất thiết tướng tướng nào mà không phải vô tướng, đúng chứ? Thì đó là cái vấn đề mà bà Thắng Man muốn quy y với Đức Phật, là vì những cái vấn đề như thế. Từ cái sắc thân của Như Lai cho đến trí tuệ của Như Lai, trí tuệ là về phần tâm, sắc của Như Lai chỉ về phần thân, là thân tâm của Như Lai đều thường trú như vậy. Tất cả các pháp về thân và tâm của Như Lai đều thường trú, có nghĩa là đều bất động, không thay đổi. Chúng sinh thì còn có cái tướng, cũng có suy hao, cũng có già nua, cũng có lúc gầy, lúc mập, lúc đẹp, lúc xấu. Tướng của Như Lai bất biến. Trí tuệ của chúng sinh có khi thì sắc bén, có lúc thì nghĩa là gọi là cùn lụt. Còn trí tuệ của Đức Phật thì thường hằng biến chiếu khắp hết. Cho nên rằng là từ sắc tướng của Như Lai cho đến trí tuệ của Như Lai, là tâm, tức là thân và tâm của Như Lai đều thường trú bất động. Cho nên vì như thế mà con quy y, tức là bậc bất động tôn. Mà bất động tôn này là chỉ ở cả hai phần, tức là thân và tâm. Nhưng mà bất động nó có nghĩa rằng là hình tượng Phật là bất động tôn, có nghĩa là đó, hành với trong một tinh thần vô hành. Vì vậy mà nói tiếp rằng hàng phục tâm tội lỗi cùng bốn thứ của thân cho đến chỗ khó nhất. Vì vậy lễ Pháp Vương thì mới nói rằng là bây giờ nói đến cái vấn đề gọi rằng là quy rồi, quy y rồi thì sau khi quy y lại lễ, tại vì trước khi quy y thì lễ Phật rồi, lễ Phật rồi xin quy y, rồi quy y xong á thì là lễ Phật. Thì lễ Phật nó mới nói rằng là do nơi, bởi vì Như Lai á, hồi quy y với Như Lai là do nơi ở tất cả những cái vấn đề mà Như Lai có thể hàng phục tất cả những cái thân của tội lỗi, hàng phục tất cả mọi cái tâm tội lỗi, tức là chuyển cái vọng tâm nó trở thành một cái chân tâm, rồi thì hàng phục cả bốn thứ của thân. Thì bốn thứ của thân nó được nói rằng là bốn thứ của thân nó là gồm có tội của sắc, đạo, dâm, vọng, tức là bốn giới trọng, bốn giới trọng căn bản của mọi giới, gọi là sắc, đạo, dâm, vọng, tức là trừ được bốn thứ đó của thân. Cho đến chỗ khó nhất, nghĩa là cái chỗ khó hàng phục nhất mà cũng có thể hàng phục được, nghĩa là hàng phục được là có thể đạt được đến tất cả những cái cảnh giới của giải thoát, nghĩa là tất cả những cái pháp mà cao nhất, là tại vì do nơi lìa bỏ được tất cả mọi cái tội lỗi ở nơi thân và tâm, cho nên vì như vậy đạt được tất cả những địa, tất cả đến chỗ cao tột như là Phật địa, mà thành tựu được các công đức lớn như là 10 lực hay là 4 vô sở úy. Những điều này mình đều học ở trong các kinh trước. Tức là nhờ như thế cho nên hàng phục được tất cả mà không bị một thứ gì hàng phục hết. Cho nên